Bất diệt Long Đế, chương 52, thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Hàn Vân Sơn là Hàn Băng Thâm Uyên Nam Đại Môn. Muốn đi Hàn Băng Thâm Uyên, trừ phi cưỡi thượng cổ chiến xa cùng thiết giáp ngoài phi thuyền. Theo Nam đi nhất định phải vượt ngang Hàn Vân Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Hàn Vân Sơn hai bên đều là đầm lầy. Bên trong độc trùng ẩn núp, độc chướng dày đặc. Coi như hồn đàm cảnh võ giả cũng không dám xông loạn. Lục ly loại cảnh giới này giống như đi vào tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sở dĩ lục ly chỉ có thể hướng Hàn Vân Sơn một đường chạy đi. Trên đường rất an toàn. Chỉ là tao ngộ mấy cái lạc đàn cấp thấp huyền thú. Lục ly nhẹ nhõm giải quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bôn tẩu đại nửa ngày. Tại xế chiều thời gian lục ly rốt cục đã tới Hàn Vân Sơn phụ cận. Hắn không dám tới gần tìm một cái sơn động nghỉ ngơi một canh giờ. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới lặng yên hướng Hàn Vân Sơn kín đáo đi tới. Hắn chui vào một cái rừng cây. Tiếp tục hướng Hàn Vân Sơn xuống tới gần. Bôn tẩu vài dặm hắn bò lên trên một viên đại thụ. Lợi dụng màu đỏ sậm lá cây yểm hộ hướng Hàn Vân Sơn bên kia nhìn quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người, Hàn Vân Sơn phi thường dốc đứng. Chỉ có một đầu đại đạo có thể lên sơn. Tại đại đạo khẩu lục ly thấy được mấy điểm đen. Bên cạnh thế mà còn có một cái lều vải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó. Lục ly lặng yên leo xuống thầm mắng không thôi. Rất rõ ràng Triệu Duệ tại giao lộ ôm cây đợi thỏ đâu. Muốn lên sơn chỉ có cùng bọn hắn khai chiến. Trừ phi lục ly không muốn lên núi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng tại Triệu Duệ trong lòng. Lục ly đơn thương độc mã một người khẳng định không phải địch hỏa đám người đối thủ. Chỉ có thể hướng phương bắc chật vật chạy trốn. Coi như không bị địch hỏa bọn người chém giết. Đến bên này bọn hắn xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Sở dĩ hắn liền lều vải đều đáp tốt. Nói rõ không để trong lòng a. Lục ly hạ cây. Một bên gặm lương khô một bên rơi vào trầm tư. Cái này Hàn Vân Sơn đường lên núi quá đột ngột. Loại trừ đầu này đường núi bên ngoài. Chỉ có theo hai bên vách đứng leo lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leo lên cũng không phải vấn đề. Thế nhưng là Triệu Duệ cùng cái kia ba thúc đều là thần hải cảnh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ bị phát giác. Tại trên vách đá leo lên lúc bị hiện. Hậu quả khó mà lường được a. Vận dụng huyết mạch thần kỹ mạnh mẽ xông tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly nội tâm khẽ động. Sau đó lập tức bác bỏ. Vận dụng huyết mạch thần kỹ hắn cũng không có nắm chắc đánh giết thần hải cảnh võ giả. Hắn huyết mạch thần kỹ chỉ có thể duy trì nửa nén hương. Nửa nén hương sau hắn hội. Sẽ suy yếu đến trợn không mở tròng mắt. Đến lúc đó tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Trời sắp tối rồi. Trời tối sau bỏ vách đá càng khó khăn. Không cẩn thận theo vách núi treo leo bên trên đập xuống dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa. Đúng lúc này. Nơi xa vang lên một đạo thanh âm yếu ớt. Lục ly cảnh giác lên hướng phía tây bắc nhìn lại. Hắn nhìn ra ngoài một hồi. Đôi mắt rất nhanh phát sáng lên. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía tây một cái trong động đất chui ra từng cái cự đại kiến tộc. Những này kiến tộc toàn thân kim hoàng. Mỗi một cái đều to bằng nắm đấm. Khóe miệng còn có màu hoàng kim răng nanh. Phản xạ xuất ra đạo đạo hàn quang. Hoàng kim kiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là trong núi lớn một loại rất thường gặp huyền thú. Đồng dạng là nhất phẩm huyền thú. Phòng ngự cường đại. Hành tẩu như gió. Mà lại vừa xuất hiện liền là một đám. Hàng trăm hàng ngàn. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn chủ động hướng hoàng kim kiến tới gần. Đem Tiểu Bạch kêu đi ra. Những cái kia hoàng kim kiến lúc đầu cuồng bạo hướng Lục Ly vọt tới. Tại Tiểu Bạch khí tức một tiết ra ngoài toàn bộ đều sợ hãi phủ phục. Một cử động nhỏ cũng không dám. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong động đất không ngừng chui ra hoàng kim kiến. Đều bị Tiểu Bạch áp chế. Càng ngày càng nhiều. Chờ sắc trời bắt đầu đêm đen lúc đến với. Hoàng kim kiến đã đạt đến hàng ngàn con. Tốt. Tiểu Bạch khống chế bọn chúng hướng đầu kia đường núi hướng. Xong. Công kích tao ngộ sở hữu nhân loại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Tiểu Bạch hạ lệnh. Tiểu Bạch quái khiếu vài tiếng. Từng bầy hoàng kim kiến như thiên quân vạn mã hướng Hàn Vân Sơn phóng đi. Từ xa nhìn lại một mảnh kim hoàng sắc. Phi thường hùng vĩ. Lục Ly không có lập tức xuất động. Bò lên trên một cây đại thụ quan sát. Hoàng kim kiến độ rất nhanh, thoáng cái xông ra rừng cây lên núi đạo trùng đi. Vẹn vẹn hai nén nhang thời gian liền đã xông vào đường núi. Hướng xa xa mấy người phóng đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duệ thiếu, có huyền thú, ba thúc, thật nhiều hoàng kim kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mơ hồ chi gian Lục Ly nghe được những người kia hô Duệ thiếu cùng ba thúc. Hắn đôi mắt trở nên lạnh. Đích thật là Triệu Duệ dẫn người tại ngăn chặn hắn. Bên kia chiến đấu rất nhanh phát nổ. Có hai cái thần hải cảnh. Cái này hơn ngàn hoàng kim kiến căn bản không đáng chú ý. Chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly nhắm ngay thời cơ nhanh hướng bên trái đường vòng chạy đi. Có hoàng kim kiến kiềm chế Triệu Duệ bọn hắn. Hắn hẳn là có đầy đủ thời gian theo bên cạnh vách núi treo leo bên trên leo lên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một đường nhanh tiềm hành, lượn quanh 10 dặm đường. Lại lặng yên hướng Hàn Vân Sơn phương hướng trở về. Tìm kiếm một chỗ tương đối tốt leo lên vách đá. Hắn thật sâu ít mấy hơi như viên hầu hướng lên trên mặt leo lên. Bên này vách đứng ít nhất có mấy ngàn mét cao. Sắc trời lờ mờ Lục Ly không dám leo lên quá nhanh. Lại không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Triệu Duệ bọn hắn rời cái này bên cạnh chỉ có hơn phân nửa bên trong. Rất dễ dàng kinh động bọn hắn. Một khi bị hiện, bọn hắn phân ra một người đi đỉnh núi. Hai đường giáp công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may hoàng kim kiến đang trùng kích mọi người. Căn bản không ai để ý bên này. Hoàng kim kiến tiếng quái khiếu cùng võ giả tiếng giống giận dữ liên tiếp. Bên này náo ra một chút tiểu động tĩnh đoán chừng cũng nghe không đến. Lục Ly không có sử dụng huyền lực. Tựu nhục thân lực lượng đừng nói leo lên mấy ngàn mét. Mấy vạn mét đều không phải là vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mục quang bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm điểm dừng chân. Thỉnh thoảng dùng sức vọt lên trực tiếp nhảy lên đột xuất trên đá lớn. Như một cái bén nhảy viên hầu nhanh chóng leo lên. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại trên một tảng đá lớn từng ngụm thở. Nhìn một cái đỉnh đầu, không đến 1000 mét, bên kia chiến đấu vẫn còn không có kết thúc. Hắn có chút giải sầu, chỉ cần bò lên trên Hàn Vân Sơn, bên trong địa hình rắc rối phức tạp muốn tìm đến hắn gần như không có khả năng. Hướng bên kia lặng yên nhìn một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy huyền lực quang mang lấp lánh. Hoàng kim kiến phun trào gào thét, Lục Ly ít mấy hơi lần nữa leo lên. Hắn tìm được một đầu không tệ con đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 2 nén hương thời gian hắn có thể nhẹ nhõm lên vách đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thu, hết lần này tới lần khác tại hắn leo lên 1 nén nhang về sau. Cự ly vách đá đỉnh chỉ có mấy trăm mét lúc, nơi xa bay tới một cái màu xanh đại ưng. Nhìn thấy Lục Ly thế mà lao xuống mà đến, tựa hồ muốn hắn xem như bữa tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thầm mắng không thôi. Giờ phút này hai tay của hắn nắm lấy cự thạch, cái nào có cơ hội xuất đao, hắn hiện tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét, cũng không dám để Tiểu Bạch ra, vạn nhất không cẩn thận té xuống ngã chết đâu. Nhanh nhanh nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có cắn răng đoạt mệnh leo lên, tranh thủ tại màu xanh đại ưng tới gần phía trước vách đá đỉnh chóp. Hắn đã dùng hết toàn lực, bằng nhanh nhất độ leo lên. Nào biết ngoài ý muốn lần nữa sinh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái đột xuất cự thạch đột nhiên buông lỏng, Lục Ly kém chút té xuống. Thời khắc mấu chốt hắn một cái tay khác bắt lấy bên cạnh một cái nham tùng. Nhưng này cự thạch lại một đường lăn xuống đi, ra từng đạo âm thanh lớn. Thanh âm gì, bên kia có người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng giống vang lên, tiếp lấy một đạo hùng hậu giọng nam lại vang lên, tựa như là Lục Ly mau đuổi theo, đừng quản những này hoàng kim kiến. Mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chửi ầm lên, cái kia màu xanh đại ưng đã bay tới. Hắn thân thể hướng bên cạnh xoay chuyển, đứng ở trên một tảng đá lớn. Từ phía sau lưng rút ra thiên lân đao đối màu xanh đại ưng ưng chủy trọng trọng phách đi. Thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu xanh đại ưng ra một tiếng buồn gào, thân thể to lớn bị Lục Ly đập bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Lục Ly xác định màu xanh đại ưng uy hiếp giải trừ, cũng không dám lại dừng lại, bằng nhanh nhất độ hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Thật là xui xẻo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên đỉnh núi, Lục Ly nhìn thấy nơi xa trong sơn đạo vài bóng người điên cuồng bôn tẩu, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Mắt thấy muốn thành công vượt qua Triệu Duệ bọn hắn chui vào trong núi lớn, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Hai cái thần hải cảnh cường giả đuổi giết hắn, một cái không tốt liền muốn chôn xương Hàn Vân Sơn lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.